Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 5. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Chúng ta đã học qua 4 câu cương lĩnh của Cảm Ứng Thiên ở phía trước. Cũng chính như Tư Mã Quang đã nói, ta để lại tiền của cho con cháu, con cháu chưa chắc có thể giữ được. Ta để sách vở cho con cháu chưa chắc có thể đọc được. Tốt nhất là nên tích đức, tích công bồi đức, thì đời sau của chúng ta nhất định có quả báo tốt. Đây là chân thật hiểu được cái đạo của cảm ứng thì mới có thể nói ra những lời này. Phật nói với chúng ta, từ quan hệ cha con, quan hệ anh em, cho đến quan hệ giữa người và người, đều không ngoài 4 loại duyên: là báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu như không phải 4 loại duyên phận này, cho dù gặp nhau cũng không hề quen biết, chúng ta gọi là người xa lạ. Ngay trong đời này, chỉ cần phát sinh mối quan hệ với mình thì nhất định trong đời quá khứ đã có 4 loại nghiệp duyên này. Trong nghiệp duyên có thiện, có ác. Chúng ta hiểu được thông suốt thì nhất định phải biết đoạn ác tu thiện. Ta thiếu nợ người, nhất định phải trả. Người khác lừa gạt ta, xâm phạm ta, cướp đoạt của ta, ta đều phải nghĩ là đang trả nợ. Trong lòng của ta sẽ thoải mái, tự tại biết bao. Họ gạt ta, trộm cắp, cướp đoạt của ta. Tại vì sao họ không đi lừa gạt, cướp đoạt của người khác chứ? Vì trong đời quá khứ, người khác không có cái duyên này với họ. Hay nói cách khác, chúng ta trong đời quá khứ đã từng lấy của họ, đã từng trộm cắp của họ, đã từng cướp đoạt của họ. Hôm nay gặp được nhân duyên tương ngộ, họ vẫn là dùng phương pháp này để lấy trở lại. Nhân dịp này chúng ta phải trả cho xong, cho nên chúng ta phải hoan hỷ mà kết thiện duyên, không kết ác duyên cùng với tất cả chúng sanh. Cho dù gặp phải ác duyên, quyết cũng không để trong lòng. Người xưa nói, nhân giả vô địch. Một người nhân từ, người có lòng yêu thương, người có lòng từ bi, thì họ trọn đời trọn kiếp tuyệt đối không có oan gia đối đầu. Lời nói này phải hiểu như thế nào vậy? Oan gia đối đầu đương nhiên là có, nhưng trong lòng họ xác thực không có. Tâm địa thanh tịnh từ bi, cho dù là quan gia đối đầu, họ cũng là chân thành mà yêu thương. Khi thấy người đó gặp khó khăn, nhất định nhiệt tâm giúp đỡ họ, vẫn không có ghét bỏ. Làm người như vậy, hậu phước rất lớn. Cho dù đời trước chúng ta không có tu phước, phước rất mỏng, nếu như cả đời có thể tin tưởng đạo lý của cảm ứng, y giáo phụng hành, bạn làm rất chăm chỉ, làm rất nỗ lực, thì ngay trong đời này phước báo liền hiện tiền. Cả đời tôi, các vị đồng tu đều nhìn thấy rất rõ. Đời trước tôi có tu huệ không tu phước, cho nên đời này có được một chút huệ, không có phước. Đời sống vật chất vô cùng khó khăn. Tôi đã trải qua những ngày tháng khổ cực rất dài. Nếu là người khác thì sẽ không chịu nổi. Tôi đều đã trải qua. Thế nhưng theo tuổi tác càng cao, dường như phước báo cũng càng thêm lớn. Đây không phải là do đời trước tu, mà do đời này tu được. Điều này các vị đều chính mắt nhìn thấy. Cuối đời, bất luận là làm việc gì, đều rất thuận tâm, đều rất tự tại. Đây là tôi làm sự chứng chuyển cho mọi người. Nhà Phật nói tam chuyển pháp luân, tôi làm chứng minh cho mọi người. Chỉ cần cố gắng đoạn ác tu thiện, chỉ cần đem lòng thương yêu chân thành, thanh tịnh, bình đẳng đối đãi với tất cả chúng sanh, không phân người thân, kẻ oán, bình đẳng như nhau. Tôi không cầu phước báo, phước báo tự nhiên hiện tiền. Không cầu thọ mạng, thọ mạng tự nhiên kéo dài. Những thứ này tôi có mong cầu hay không? Không có. Tôi không nghĩ sẽ trú dài lâu ở thế gian này. Tất cả tuân theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, tùy duyên mà qua ngài. Ngạn ngữ trong cửa Phật gọi là làm hòa thượng ngày nào, gõ mõ ngày đó. Sinh mạng vẫn còn ở thế gian một ngày, thì sẽ vì Phật Pháp, vì chúng sanh làm việc tốt một ngày. Tôi không mong cầu phước báo, tôi cũng không mong cầu danh vị, cũng không mong cầu trường thọ, không cầu bất cứ thứ gì. Ngày tháng này làm sao mà không tự tại chứ? Một số người có lòng tốt, rất lo lắng đối với đời sống của tôi, thường thường đến hỏi thăm. Tôi cũng tùy duyên mà thôi. Cho nên phải hiểu sâu lý luận của báo ứng và chân tướng sự thật. Phía sau là đoạn nhỏ thứ ba. Trong toàn văn thì thuộc về đoạn lớn thứ hai. Đoạn lớn thứ hai thì nói đến việc thiên thần giám sát thế gian. Câu phía trước là tổng thuyết. Vì thế trong trời đất có các vị thần trông coi tội lỗi của người đời, căn cứ con người đã phạm tội lỗi nặng hay nhẹ mà giảm bớt tuổi thọ của họ. Cho nên thiên địa, trong trời đất có thiên thần, có quỷ thần. Trong thiên thần, quỷ thần có một loại chuyên môn đi làm công tác điều tra. Từ quá chi thần chính là những người đi làm công việc giám sát. Họ thường ở thế gian để quan sát. Các vị phải nên biết, thiên thần và quỷ thần, Phật ở trên kinh nói họ đều có ngũ thông. Ngũ thông này của họ là do phước báo mà có. Trừ lậu tận thông họ không có. Còn thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc, họ thấy đều đầy đủ. Sức mạnh thần thông của địa thần không bằng thiên thần. Đương nhiên năng lực này của thiên thần thì không thể so sánh với người tu hành chứng quả. Nhưng đối với người thế gian chúng ta mà nói, năng lực đó thì họ có đầy đủ. Khởi tâm động niệm của chúng ta, họ đều biết. Đều có hồ sơ ghi chép. Sau khi chết rồi phải chịu sự phán xét. Sự phán xét này, phần sau của quyển sách này nói đến rất nhiều. Tạo tác của chúng ta không chỉ là hành vi, hành vi thì rất là nghiêm trọng, mà khởi tâm động niệm cũng đều là tạo tác. Khi minh bạch những chân tướng sự thật này, tâm lo sợ của chúng ta liền sanh khởi. Tâm lo sợ là khiếp sợ ác báo. Ta khởi niệm ác, làm việc ác, tương lai ác báo quyết định không thể tránh khỏi, nên gọi là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Đạo lý cùng với sự thật này, người đời nay rất ít ai biết được. Người không có thiện căn, không có phước đức, ta nói với họ, họ cho đây là mê tín. Họ nói đây là thần thoại, họ không thể tin, không thể tiếp nhận. Khi quả báo hiện tiền thì hối hận không kịp nữa rồi. Họ không thể tin, đây là nghi, tham sân si mạng nghi. Đây là phiền não rất nặng, chướng ngại trí huệ của bạn, khiến cho bạn tạo tác tội nghiệp vô lượng vô biên. Phật ở trên kinh đã nói với chúng ta, đây là nói trên kinh Hoa Nghiêm, mỗi một người khi vừa sanh ra thì có hai vị quỷ thần đi theo bạn rồi, cả một đời đều không rời khỏi bạn. hai vị thần này ở trên hai vai. Chúng ta tự mình không thể phát hiện, người khác cũng không nhìn thấy. Một vị gọi là đồng sanh, một vị gọi là đồng danh. Hai vị thiên nhân này cũng xem như là thiên thần. Họ cả đời giám sát chúng ta, ngày đêm đều không rời khỏi. Chúng ta thì không nhìn thấy họ. Hai vị thần này trên kinh Phật cũng có tên gọi khác là thiện ác đồng tử. Một vị thần thì giám sát cả một đời làm thiện của ta, một vị thần thì giám sát cả đời tạo ác của ta. Bạn có thể trốn khỏi hay không? Không cách gì trốn khỏi rồi. Đây là Phật nói ở trên kinh Hoa Nghiêm. Trên kinh Đại Thừa gọi là hai vị đồng tử thiện ác, cũng chính là đồng sanh, đồng danh mà trên kinh Hoa Nghiêm nói. Chúng ta học Phật, nhưng tin Phật quá khó. Tôi đã từng nói với các vị, sau khi xuất gia 2 năm tôi mới thọ giới. Sau khi thọ giới rồi, tôi đến Đại Trung thăm lão sư Lý. Lý lão sư khi vừa gặp mặt liền chỉ vào mặt tôi rồi nói: ông phải tin Phật. Tôi cũng sững sờ ra. Tôi học Phật 7 năm thì xuất gia. Sau khi xuất gia thì liền giảng kinh, dạy học ở Phật học viện. Tôi bắt đầu giảng kinh dạy học từ ngày xuất gia. Đã giảng kinh được 2 năm rồi. Lão sư Lý khi vừa gặp mặt chỉ vào tôi bảo là phải tin Phật. Sau đó Ngài giải thích với tôi là có rất nhiều người xuất gia đến già chết rồi, 70-80 tuổi vẫn là không tin Phật. Tôi lúc này mới dở lẽ ra, làm sao mới gọi là tin Phật? Tất cả lời dạy bảo của Phật ta có thể lý giải, ta có thể y giáo phụng hành thì gọi là tin Phật. Ta không hiểu rõ đạo lý, ta không làm được là ta không tin Phật. Ở đây chúng ta mới hiểu ra, thật sự có biết bao nhiêu người cả một cuộc đời mặc bộ y phục này ở ngay trong chùa chiền mà không tin Phật, không chân thật y giáo phụng hành. Người xuất gia như vậy, người tại gia cũng là như vậy. Cho nên trong tín nhất định phải có nguyện, có hạnh. Nếu như không có nguyện, không có hạnh, vậy thì không gọi là tín. Trong tín nhất định phải đầy đủ giải hành chứng, tín giải hành chứng. Giải là thông đạt, tường tận đối với lý luận, phương pháp, cảnh giới mà Phật đã nói. Hành là phải đem nó áp dụng. Chứng chính là khế nhập. Như vậy thì ta mới được thọ dụng chân thật. Trong Phật Pháp gọi là được lợi ích chân thật. Cho nên ngôn ngữ của Phật giống như Thế Tôn ở trên Kinh Kim Cang đã nói, chân ngữ giả, chân là quyết định không giả, thật ngữ giả là quyết định không hư dối, như ngữ giả là quyết định tương ưng với sự thật. Bất tăng bất giảm gọi là như ngữ. Bất cùng ngữ giả là không lừa gạt chúng sanh. Bất dị ngữ giả là quyết định không nói lời thêu dệt, không nói hai chiều, lời nói giống như thật mà lại giả, thì Phật không nói những lời này. Lời nói của Phật là khẳng định. Phật nói với chúng ta, mỗi một người chúng ta cả một đời này đều có hai vị thiên nhân là thiện ác đồng tử ngày đêm đi theo. Một phút một giây cũng đều không rời khỏi chúng ta. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác. Nếu như chúng ta thường xuyên có thể nghĩ đến hai vị thiện ác đồng tử này, luôn ở bên cạnh chúng ta, thì khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của ta, làm sao có thể dám không cẩn trọng chứ? Lời nói này của Phật quyết định không phải là giả, nhất định không phải là lời lừa gạt chúng ta. Chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay, phiền não tập khí tích chứa rất sâu dày. Vào thời xưa, có cha mẹ dạy bảo, có thầy dạy bảo, bè bạn khuyên bảo, hoàn cảnh tu học rất tốt, cho nên ác nghiệp của chúng ta ít, thiện nghiệp tương đối nhiều, cảnh ngộ chúng ta bây giờ không giống như vậy rồi. Văn hóa xưa, truyền thống xưa, người hiện tại không cần nữa, không tin tưởng nữa, cho nên cha mẹ cũng không biết mà dạy chúng ta, thầy cô cũng không để ý đến những việc này. Thế là trong cả đời này, chúng ta tùy thuận phiền não, tùy thuận tập khí, tạo tác tội nghiệp vô lượng vô biên. Chúng ta làm sao mà không đọa lạc chứ? Làm sao mà không bị sự trừng phạt của thiên địa quỷ thần? Cá nhân như vậy, gia đình như vậy, thế giới cũng là như vậy. Các vị xem các quyển sách về tiên tri ở trong các nhà sách hiện nay, có rất nhiều. Tôi rất ít đi vào nhà sách, có nhiều vị đồng tu đã mua đem đến đưa tôi xem, tôi bây giờ cũng không cần xem nữa. Nói là năm 1999, năm 2000 là ngày tận thế. Người thế gian tạo tác tội nghiệp quá nhiều, Thượng Đế tức giận muốn trừng phạt người thế gian. Cách nói này cũng phù hợp với đạo lý của cảm ứng. Tại vì sao người thế gian đều tạo ác vậy? Vì không có người dạy họ. Tại vì sao không có người dạy vậy? Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi vì sao không giáng sanh ở thế gian này để dạy dỗ chúng ta? Vì người thế gian không chịu tiếp nhận. Cho nên mới có đại kiếp nạn này. Hôm qua, có một vị cư sĩ đến thăm tôi, hỏi tôi kiếp nạn này có thể tránh được hay không. tôi nói lời thật lòng là rất khó tránh khỏi. Lý luận và phương pháp để tránh nhất định là có, nhưng không cách gì thực hiện. Ai có thể sửa lỗi, đổi mới? Ai có thể chịu buông bỏ lợi ích của chính mình, vì xã hội, vì chúng sanh phục vụ? Nếu như không chịu buông bỏ tự tư tự lợi, vẫn cứ làm những việc tổn người lợi mình, thì kiếp nạn này không có cách gì tránh khỏi rồi. Cho nên phải hiểu được chân tướng sự thật này. Thiên địa hữu tư quá chi thần, chúng tôi chỉ giới thiệu ra hai vị đồng sanh đồng danh mà trên kinh Hoa Nghiêm đã nói. Ngoài hai vị này ra, những thiên địa quỷ thần giám sát thế gian, ghi chép thiện ác của người, những quỷ thần này số lượng nhiều không thể tính đếm được. Trong các tôn giáo cũng nói là đều có ghi chép lại. Sự khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta đều không thể che giấu được ai. Nhất định phải tự mình biết, tự mình khắc phục phiền não của chính mình, khắc phục tập khí của chính mình, sửa lỗi đổi mới, nỗ lực mà tu hành. Chúng ta không cầu quả báo đời này, mà cầu quả báo đời sau. Đời sau có đại phước báo, đời sau nhất định được nâng lên cao hơn. Mục tiêu lên cao của chúng ta là thế giới cực lạc. Hãy nghĩ xem cái tâm mà ta đang có, lời nói của ta, việc đối nhân xử thế tiếp vật của ta, có đủ tư cách để đi Tây Phương cực lạc không? Sau đó liền biết được chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh có nắm chắc được hay không? Các vị đồng học, ngày hôm qua đã nói đến, vì thế trong trời đất có các vị thần trông coi tội lỗi của người đời, căn cứ con người đã phạm tội lỗi nặng hay nhẹ mà giảm bớt tuổi thọ của họ. Đây đều là sự thật, tuyệt đối không phải là Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền dùng phương thức này để khuyên dạy thế nhân đoạn ác tu thiện. Nếu như chúng ta dùng thái độ như vậy để nhìn những sự việc này, vậy thì sai rồi. Đó là không biết lời của các bậc thánh hiền nói đều là lời chân thật, quyết định không có vọng ngữ. Phương pháp phương tiện khuyên dạy thế nhân rất nhiều, quyết định là không thể dùng đến phương pháp hư cuồng giả dối. Bởi vì người thế gian chỉ cần phát hiện ra bạn có một lần nói dối, vì sao có nói cái gì nữa thì họ cũng không tin. Trên thế giới có rất nhiều quốc gia như là nước Mỹ, Úc Châu cũng là như vậy. Bạn làm việc với cơ quan công quyền của chính phủ, nếu có một lần lừa dối, có vọng ngữ, họ ghi chép lại trong hồ sơ, vì sao bạn có nói điều gì họ cũng sẽ không tin. Thế pháp mà còn như vậy, huống hồ là chư Phật Bồ Tát, những bậc đại thánh đại hiền này, lời của các ngài đã nói. Chúng ta nên chăm chỉ mà phụng hành. Thế nhưng Phật Bồ Tát đã từng nói với chúng ta, trời đất tuy là có những vị thần quan sát thiện ác của người thế gian, nếu như ý niệm của chúng ta chuyển đổi lại, thì tình trạng này liên quan toàn khác đi. Thánh nhân của thế gian dạy bảo chúng ta khắc niệm tác thánh. Niệm là vọng niệm, khắc phục vọng niệm thì bạn chính là thánh nhân. Mà thiên địa quỷ thần đối với thánh hiền nhân thì đều rất là tôn kính, đều rất là bảo hộ. Tình trạng liên quan toàn khác nhau. Đến cảnh giới của Phật Bồ Tát thì càng cao hơn. Cho nên trong chú giải có một đoạn dẫn dụng của kinh Hoa Nghiêm, phía sau là giải thích của Tổ sư Đại Đức, dạy bảo chúng ta công phu khắc kỹ phải từ chỗ khó khắc phục nhất mà dụng công. Khắc kỹ chính là sửa lỗi đổi mới. Chúng ta tự mình phải phản tỉnh. Ở ngay trong đời sống thường ngày, lỗi lầm nào là lớn nhất thì từ ngay chỗ lỗi lầm lớn nhất đó mà bắt tay vào. Lỗi lầm lớn là cái rất khó sửa, mà chúng ta đều sửa đổi được rồi, thì lỗi lầm nhỏ sẽ rất là dễ dàng. Đặc biệt là ở trong hoàn cảnh hiện tại trước mắt này, chúng ta thấy có những truyền thuyết từ xa xưa. Hiện tại thì lời đồn kiểu này rất nhiều. Trong xã hội thường xuyên có thể nhìn thấy, dường như đều tập trung ở 1999, năm 2000, năm 2001. Ngay trong 3 năm này, thế gian sẽ xảy ra tai nạn rất lớn. Tai nạn từ đâu mà đến vậy? Do ác nghiệp của chúng sanh chiêu cảm đến. Đây là lý của cảm ứng. Truyền thuyết chưa hẳn là thật. Thế nhưng chúng ta tỉ mỉ quan sát xã hội này, thế đạo nhân tâm, nhân tâm bất thường. Họ bài trừ tất cả thiện pháp, hoan hỷ mà tiếp nhận tất cả ác pháp. Thập thiện nghiệp đạo, người ta nghe rồi lắc đầu. Tạo 10 ác nghiệp thì họ lại gật đầu. Vậy thì còn cách gì nữa chứ? Tham sân si mạn, lừa dối người khác, niệm niệm đều muốn khống chế hết thảy người sự và vật, muốn chiếm hữu hết thảy người sự và vật, luôn làm những việc tổn người lợi mình. Kỳ thật là tôi đã nói rất nhiều, tổn người thì nhất định không thể lợi mình. Họ đã hiểu sai rồi, cho rằng tổn hại người thì có thể lợi mình, nhưng hại người là hại chính mình. Bạn hiện tại đạt được cái lợi đó là rất ít. sau khi chết đi nhất định là đọa tam đồ. Cái khổ đó ắt phải chịu rồi. Thông suốt được đạo lý này, hiểu rõ sự thật này, thì trước mắt chịu khổ một chút có là bao. Đời sau sẽ hưởng phước báo nhân thiên. Càng thù thắng hơn nữa thì là niệm Phật giảng sanh, làm Phật làm tổ. Đây mới là chân thật đại lợi ích. Nếu bạn muốn đạt được lợi ích chân thật này thì cần phải sửa đổi. Lỗi lầm của chính mình không thể không sửa, không thể không thay đổi. Chỗ không giống nhau của tất cả chúng sanh và chư Phật Bồ Tát thì tâm Phật là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Tâm Phật, tâm Bồ Tát là như vậy. Còn tâm phàm phu hoàn toàn trái nghịch lại. Tâm phàm phu là hư ngụy, là hư giả, nhiễm ô, có cao thấp, có tự tư tự lợi. Chân thật sửa đổi thì phải từ nơi tâm mà sửa. Nếu như chân thật được tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng thì nghiệp chướng của vô lượng kiếp đều được tiêu trừ. Giống như trên Kinh Đại Thừa thường nói, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Mọi người đều đã từng nghe qua rồi. Phật dạy là lấy từ bi làm gốc, lấy phương tiện làm cửa. Từ bi là lòng yêu thương chân thành, lòng thương yêu thanh tịnh bình đẳng thì gọi là từ bi. Tình yêu thương này là tận hư không khắp pháp giới. Chúng ta xem thấy trong các tôn giáo khác cũng thường nói Thượng Đế ái thế nhân. Do đây có thể biết hư không pháp giới chỉ có một thứ chân thật, đó chính là yêu thương. Có thể yêu thương tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới, đây mới là chân thật yêu thương chính mình. Đạo lý này là chân tướng sự thật, nghiệp nhân quả báo mà trên kinh đã giảng nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta tu hành như vậy, các vị nghĩ xem, những thiên địa tư quá chi thần này họ còn có thể ghi chép lỗi của chúng ta, đoạt đi số mạng của chúng ta nữa hay không? Không thể nào. Cũng chính là ta đã vượt quá phạm vi, quyền hạn và trách nhiệm của họ. Chỉ cần bạn còn dùng vọng tâm, còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, vẫn còn muốn làm những việc không thể cho người ta trông thấy hoặc biết đến, thì ta còn ở trong phạm vi trách nhiệm của thiên địa quỷ thần. Ta không cách gì vượt qua họ. Việc này phải nên hiểu, phải nên biết. Trong chú giải có một công án nói về tiên sinh Vương Dụng Dư của triều nhà Minh. Đoạn công án này rất dài. Ý nghĩa rất sâu, đáng để chúng ta cảnh giác. Từ đoạn công án này, đoạn công án này là thật, không phải là giả. Hiểu được cái mà người thế gian gọi là một hạt cơm một giọt nước, không gì là không định sẵn. Ai định vậy? Là quả báo mà tự mình đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức mà đạt được. Vương Dụng Dư tiên sinh ba đời đều tích đức. Từ ông nội đến cha ông, rồi đến ngay cả đời ông, chưa từng lừa gạt một người. Dùng tâm thuần chánh đối nhân, xử thế tiếp vật. Có thể xả mình lợi người. Hoan hỷ giúp đỡ người khác. Hết lòng hiếu để. Cho nên sự tích của cảm ứng liền rất rõ ràng. Thời xưa thi cử công danh, tham gia kỳ thi cử của quốc gia, chúng tôi đã từng nghe người ta nói qua, tham gia thi cử có thể thi được hay không? Nhân tố thứ nhất là âm công, nghĩa là âm đức mà ta đã tích được. Đầu tiên là âm công. Con người này tổ tông nhiều đời tích âm đức, khi đến đời sau người này sẽ phát đạt. Cho nên kiết hung họa phước là do tu mà có. Điều này phải hiểu được. Chưa được minh tâm kiến tánh, tất cả đều là tu đức. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Ngày hôm trước tôi nghe nói Pháp Sư Tường Vân bị bệnh. Bệnh rất đột ngột. Nghe nói bây giờ ông đang ở trong bệnh viện, bất tỉnh nhân sự. Tại vì sau khi ra đi, người xuất gia chúng ta không thể sánh được với người tại gia vậy. Chúng ta ở nơi đây nhìn thấy người tại gia niệm Phật giảng sanh, thoại tướng hy hữu. Năm ngoái, hội trưởng của Hội Quan Âm Cứu Khổ là Lâm Y Sanh giảng sanh. Tôi có đi thăm ông. Cũng có rất nhiều đồng tu đến trợ niệm cho ông. Khi ông ra đi, thần trí rõ ràng, tỉnh táo, ông nói với mọi người: "Tôi không nhìn thấy các vị nữa, chỉ nhìn thấy một dần kim quang mà thôi." Ông liền ra đi. thấy Phật Bồ Tát tiếp dẫn giảng sanh, chúng tôi nghe được rất nhiều. Thậm chí người đọc kinh niệm Phật có rất nhiều cảm ứng không thể nghĩ bàn. Những cảm ứng này chúng ta biết, nhưng chúng ta không nên nói. Chỉ cần dùng tâm chân thành mà tu học, đoạn ác tu thiện, sửa lỗi đổi mới, lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì quyết định được sanh. Ở đoạn này sau cùng cũng có nêu lên một câu chuyện nhỏ. Thời nhà Tống có một vị An Thiệt Sư ở chùa Quang Hiếu, trong thiền định ông nhìn thấy có hai người xuất gia đang đàm đạo. Ban đầu hai người này đàm đạo bên cạnh có thiên thần ủng hộ, thế nhưng trải qua không bao lâu mấy vị thiên thần này đều đi mất. Sau khi đi rồi thì có một số ác quỷ đến, quỷ đến vây quanh họ, nhổ nước bọt và mắng chửi họ. Nguyên nhân gì vậy? Khi hai vị xuất gia này cùng nhau nói chuyện, ban đầu là bàn luận Phật Pháp, nên thiên thần ủng hộ. Sau khi nói Phật Pháp xong, họ bàn chuyện gia đình, nên thiên thần đi mất. Sau đó lại nói đến danh vọng lợi dưỡng, ác quỷ liền đến. Các vị phải nên biết, khi khởi tâm động niệm, ta niệm một niệm chân thiện, thì chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Một ác niệm vừa sanh thì khiến yêu ma quỷ quái liền kéo đến. Cho nên thảo luận chuyện thế gian đều bị quỷ thần khiển trách. Nếu như nghĩ đến danh vọng lợi dưỡng, thì đó là tạo tội nghiệp rồi. Chúng ta nghĩ thử xem, con người hiện tại thân khẩu ý ba nghiệp đã tạo. Thực tế mà nói, so với những người xuất gia này, chỉ có hơn chứ không kém. Họ vẫn còn thảo luận Phật Pháp, nhưng hiện tại gặp mặt thì đều nói là danh vọng lợi dưỡng. Mấy ai còn thảo luận Phật Pháp nữa chứ? Cho nên thế gian này, pháp nhược ma cường, chúng ta cần phải hiểu rõ ràng. Hoằng pháp lợi sanh, làm gì mà không gặp chướng ngại chứ? Chỉ cần chúng ta tâm chánh, hạnh chánh, có được thời gian một ngày thì làm việc tốt một ngày. Trong việc tốt thì thù thắng nhất chính là hoằng pháp lợi sanh. Có một số người đến hỏi tôi, chúng ta phải nên làm thế nào để xây dựng một đạo tràng? Xây dựng đạo tràng không khó, khó là ở cái tràng này có đạo hay không. Cái gì là đạo? Nhất định phải có giảng kinh. Ngày nay khắp nơi trên thế giới có rất nhiều người đến Singapore để tham học, tán thán đạo tràng này. Đạo tràng này thù thắng, hưng thịnh. Tại vì sao nó hưng thịnh? Tại vì sao nó thù thắng? Đạo tràng này mỗi ngày đều giảng kinh, một năm 360 ngày chưa từng gián đoạn. Niệm Phật đường niệm Phật, ngày đêm 24 giờ không gián đoạn, mỗi ngày đều như vậy. Cho nên khiến đạo tràng này hưng vượng, trên dưới mấy ngàn người không ai có ý kiến, mọi người hòa thuận cùng chung sống. Ngày ngày đều phải giảng kinh, ngày ngày đều phải niệm Phật. Nếu ba ngày không giảng kinh, ba ngày không niệm Phật, thì ý kiến liền đến. Mọi người liền nghĩ ngợi lung tung. Mỗi người có phân biệt của mỗi người, mỗi người có chấp trước của mỗi người. Vậy thì không phải là đạo tràng nữa rồi. Các vị phải nên hiểu đạo lý này. Chúng ta phải tích cực bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Nhân tài hoằng pháp từ đâu mà bồi dưỡng ra vậy? Huấn luyện từ trên giảng đài mà ra. Ta không thể ngày ngày lên giảng đài, thì ta làm sao có thể giảng được hay chứ? Nếu ta muốn đem một bộ kinh giảng cho hay, giảng cho thấu triệt, thì mỗi ngày ta phải lên giảng đài mà luyện tập, thành khẩn cung kính mà tiếp nhận chỉ giáo phê bình của đại chúng, cố gắng sửa lỗi, đổi mới, thì tự mình mới có thể tiến bộ. Chân thật muốn giảng được tốt, không những phải biết phương pháp kỹ xảo giảng kinh, mà còn phải chân thật có đạo tâm. Mỗi chữ mỗi câu đều từ trong tâm tánh mà lưu lộ ra, đó mới là thật. Đây chính là tự mình phải có công phu chân tu. Không có công phu chân thật thì tuy có những kỹ xảo này, nhưng ta vẫn cứ không đạt được hiệu quả. Nhất định là phải tự hành hóa tha. Tự mình tu hành có công phu, mới có thể chân thật giúp đỡ được người khác, mới có thể khởi tác dụng cảm ứng đạo giao. Câu này trong Cảm Ứng Thiên nhắc nhở chúng ta, cảnh sách chúng ta, khiến cho chúng ta biết được thật đúng như Thế Nhân đã nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Đây nhất định không phải là vọng ngữ, nhất định không phải là lừa gạt người. Chúng ta phải nên có sự cảnh giác, chăm chỉ nỗ lực tu học, hy vọng nâng cao cảnh giới của chính mình, siêu vượt phạm vi quyền hạn của quỷ thần. Vậy thì ta thật sự thành công rồi. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.